kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An xin diện đọc bài viết Cái đêm hôm ấy nhớ hoài, Trần Thị Nhật Hưng. Đêm hôm đó là một đêm trời mưa, mưa dai dẳng như tình quê xứ Huế, nhưng không phải Huế. Mưa đang rơi trong trời đêm Thụy Sĩ. Càng về khuya, mưa rơi càng nặng hạt, vạn vật im lìm đứng lặng trong đêm. Thời gian nhẹ trôi, không gian yên vắng, tất cả đang chìm vào tịnh mịch giữa đêm khuya. Mọi nhà hàng xóm đều tắt đèn yên nghỉ, không còn một tiếng động dù nhỏ nào ngoài tiếng mưa rơi rạ rít lẫn với tiếng tâm tình rù rì của anh em gia đình Phật tử trí thụ chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên căn gác xếp nhà anh Khả. Nói là căn gác xếp nghe cho đỡ thảm nào một chút, chứ thật ra đó là tầng sát trần nhà người Thụy Sĩ xây dùng chữa đồ cũ. Đứng bên dưới nhìn lên chỉ thấy một ô vuông như cánh cửa với cái móc để kéo chiếc cầu thang xuống. Căn gác hầu như ít ai lên đó nên bụi bặm, mùi ẩm mốc, thêm bóng đèn hiu hắt vàng úa. Mới bước chân lên tưởng như nhà ma hay địa ngục vậy. Thế nhưng đối với anh em gia đình Phật tử chúng tôi lúc bảy giờ tùy duyên biển nó thành thiên đàng, vô cùng lý tưởng cho chúng tôi tổ chức lựa trại. Số là mùa hè năm đó, mùa hè tại Thụy Sĩ rất hà tiền, đến rất nhanh và biển cũng rất mau. Thiên hạ khao khát nắng ẩm như hàng hãng mong mưa. Mùa hè sẽ là cơ hội cho biết bao người sinh hoạt ngoài trời, cắm trại, picnic, đua xe đạp, đi dạo, tắm nắng. Anh em gia đình Phật tử không ngoài lệ. Năm nào cũng thế, nhằm vào cuối tuần, khi mọi người thảnh thơi, chúng tôi cổ thu xếp thời gian tụ họp quay quần bên nhau thưởng thức những ngày rực rỡ. Thế nhưng năm đó trời đã phù lòng người, nơi bìa rừng gần thành phố Onten từng hàng thông xếp lớp chằng chịt, một con lạch nhỏ nước trong vắt quanh co uống mình theo ven rừng đá sỏi. Anh em đang lui cui, kẻ dừng lều, người lập bếp. Có anh còn chịu khó loay hoay xây một nhà vệ sinh dạ chiến nữa. Nhà vệ sinh này nghe anh khoe thành tích, không cần nghiên cứu tìm tòi, tình cờ tìm thấy ở siêu thị. Nó bằng nhựa, có nắp đầy, có thùng chữa, cao tầm một người ngồi. Bây giờ anh chỉ cần phên lá bọc xung quanh như kiểu nhà vệ sinh ở thôn quê Việt Nam tân cổ giao duyên, Âu Á hòa hợp đoàn kết gắn bó để phục vụ anh em gia đình Phật tử chúng tôi sao cho thật hữu hiệu. Nhưng mưu sự tài anh thành sự do thiên. Anh đang phát hòa một kiến trúc ngẫm nghĩa tròn phong thủy thế nào để cửa ra vào của WC đừng kiểu tưởng vào chỗ ở của anh em hay nhà bếp của các cô. Trái lại, khi anh em hành sự còn lạc màn ngắm cảnh cây rừng, nghe chim ríu rít truyền cành, biết đâu gặp người có tâm hồn thi sĩ sẽ nhả được thơ, thì bọc dưng trời lại đổi màu, đang sáng rực tươi vui mây đen ùn ùn kéo đến, rồi trời đổ cơn mưa. Ban đầu chỉ là những giọt lất phất, sau càng lúc càng nặng hạt. Chúng tôi được lệnh tháo trại, ba chân bốn cẳng thu dọn nhanh chiến trường, thoát về căn gác nhà anh Khả. Căn gác tuy bừa bãi luồm thuồm, nhà kho mà, nhưng Khả rộng. Rồi với sức thanh niên, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thế là chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã có một căn phòng thơm tho tươm tất. Nhân đây cũng xin giới thiệu sơ về lực lượng đoàn sinh anh em gia đình Phật tử lúc đó. Đa số là thành phần tị nạn mới qua, trước cuộc sống mới đây là lập bỡ ngỡ, nhất là hụt hẫng về tinh thần khi xa các người thân. Anh em đã nương vào tình thương của gia đình Phật tử, lấy gia đình Phật tử làm gia đình mình, xem anh em trong gia đình làm người cực ruột. Những bữa cơm quay quần bên nhau ấm cúng, những ngày sinh hoạt học đạo văn nghệ vui đùa, cử thể tình thân càng lúc càng khẳng khít. Các anh chị huynh trưởng thương yêu tận tình, lo lắng cho các em, dẫn dắt như cha mẹ chăm lo con cái. Rồi những buổi cắm trại sinh hoạt ngoài trời, sống với thiên nhiên, vào những mùa hè của Thụy Sĩ, tạo không khí thân tình, cởi mở, để lòng ai nấy mở ra đón nhận tình thương và để hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên, núi non hùng vĩ, rừng thông vi vu và suối reo róc rách. Thế nhưng năm đó xui xẻo làm sao, cơn mưa không mời mà đến. Dự báo thời tiết đôi khi cũng trêu ngươi, cũng vô thường, không lường trước được. Nhưng nhờ thế để lại cho anh em chúng tôi những dấu ấn in sâu trong lòng, đánh dấu một kỷ niệm. Cái đêm hôm ấy nhớ hoài, lưu lại trong tâm khảm mọi người chẳng bao giờ phai. Vâng, tôi nhớ rõ lắm. Trên căn gác xếp nhà anh Khả, không còn cơ hội để từng đoàn thi đua nấu ăn, thi đua văn nghệ, sinh hoạt. Mọi chương trình đều đình chỉ, thay đổi để chị ngồi xếp bằng, quay quần bên nhau thiền định, tản gẫu tâm tình, kể cho nhau nghe những kinh nghiệm sống, những câu chuyện đạo. Trong khi chị Huệ, chị Thông đang lui cui dưới bếp, cầm cùi chăm sóc nồi cà ri bánh mì, hy sinh thời gian của mình để phục vụ bữa ăn ngon cho 45 người khả. đem đến một chương trình lựa trại đột xuất, không chuẩn bị nhưng vô cùng độc đáo. Những điều bất ngờ đôi khi cũng đem lại những thú vị không tưởng. Ba cây đèn cầy lớn làm tâm điểm cho chúng tôi hướng về. Trong cái mông lung mờ ảo của ánh lửa, trong cái không khí ẩm cũng của căn gác, bên ngoài tiếng mưa vẫn thảnh thót rơi như đánh nhịp cho không gian thêm linh động, thêm lạc màng. Xen với các tiết mục cây nhà lá vườn, hát ca, múa, kịch và những nụ cười nộ giòn sẽ màn đêm tĩnh lặng. Vui nhất là màn hữu triển lãm nhà vệ sinh. Anh làm như đó là công trình vĩ đại do anh khám phá. Anh biểu diễn tứ phía như ảo thuật gia. Hạnh diện giới thiệu sự tiền lời của chiếc nhà cầu dạ chiến và hy vọng sẽ được sử dụng trong lần kế tiếp. Có người hỏi anh có nhận được đồng nào của công ty sản xuất không, mà anh quảng cáo nhiệt tình quá vậy. Là cảm tưởng của các đoàn sinh. Các em còn rất trẻ, đa số tuổi đời vừa đôi mươi. Lần đầu tiên được nói chuyện trước đám đông, được trình bày tâm ý của riêng mình, như đứng trước vành móng ngựa. Các em run run, ngập ngừng, bỡ ngỡ. Thưa các anh chị, em xin tự giới thiệu. Em tên Phong, năm nay em vừa 19 tuổi, tới Thụy Sĩ được một năm, vào sinh hoạt với anh em gia đình Phật tử được 6 tháng. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ cho em thấy tình thương của các anh chị và các bạn dành cho em trong những ngày chân ướt chân ráo nơi xứ là quê người. Tình cảm đó sưởi ấm lòng em. Em thấy tự tin hơn, mạnh dạn hơn và không còn cái cảm giác sợ hãi để mạnh tiến vào đời. Phong nói bằng tiếng lòng chân thành phát xuất từ trái tim. Dòng em run run xúc động. Rồi cứ thế, lần lượt từng em khác. Có em chỉ tóm tắt vài chữ: em thương các anh chị và các bạn, nhưng em không biết diễn tả làm sao. Em đã diễn tả rồi đấy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng nói lên tình cảm chân thành trong em. Cuối cùng, để kết thúc đêm lựa trại, khi kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, bác gia trưởng, người lớn tuổi nhất, nói lên cảm tưởng của mình. Thưa các bạn, bây giờ đêm đã khuya, trong ánh lửa lập lòe hiu hắt từ những ngọn nến, trong không khí ẩm cũng thân tình của chúng ta, gợi cho tôi nhớ đến cuộc kháng chiến của Lê Lợi vì anh hùng áo vải đất Lam Sơn. Cùng trong đêm khuya khoắt thế này, cùng các nghĩa sĩ quay quần bên nhau để bàn chuyện cứu nữa. Họ chỉ là những thảo dân chân chất mộc mạc, nhưng biết đau cái đau của dân tộc, biết cảm nỗi khổ của toàn dân. họ hẹn nhau tại rừng Chỉ Linh, âm thầm bàn chuyện đại sự. Hình ảnh đó, khung cảnh đó, làm tôi liên tưởng đến chúng ta hôm nay. Tuy sự việc khác nhau, nhưng cùng chung mục đích, mong an vui, hạnh phúc đến cho mình và cho người. Vâng, chúng ta chỉ là những người con Phật, cục chân chất, mộc mạc, cùng chung chỉ nguyện mới tìm đến nhau và ngồi bên nhau. Với bản chất từ bi của người Phật tử, chúng ta cùng ao ước, mong mỏi không riêng cho chúng ta, mà tất cả chúng sinh trên cõi đời này được sống thanh bình, an lạc. Muốn được thế, không chỉ riêng chính chúng ta phải cố tìm tòi học hỏi giáo lý của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, mà còn biết làm thế nào hỗ trợ đạo để Phật giáo trường tồn, đem an lạc cho người khác nữa. Vì đạo Phật là đạo của dân tộc và là đạo ban vui cứu khổ, đồng hành theo sự thành suy cùng dân tộc, gắn liền với vận mệnh của đất nước như hình với bóng suốt chiều dài lịch sử, từng vượt qua những giai đoạn khó khăn gian truân để ghi vào trang sử Phật giáo một thời vẻ vang oanh liệt. Đạo Phật còn thì đất nước sẽ còn. Ngày xưa, Đức Trần Nhân Tông, một vị vua đời nhà Trần, vốn có tâm Phật, lòng từ có thừa, nhưng khi nước nhà nguy biển, vật khoác chiến bào đánh đuổi ngoài xâm bảo vệ non sông. Sau ngày xuất gia trở thành thiền sư tu trên núi Yên Tử, đạo Phật không tiêu cực, trái lại đó là đạo tích cực. Tích cực đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người. Nhìn vào lịch sử thời Lý Trần, Phật giáo đã góp phần một cách vẻ vang trong việc trì quốc và cứu quốc, lấy đạo đức của đạo Phật làm cương lĩnh điều hành quản trị quốc gia, đã đem lại cơm no áo ấm, thanh bình cho toàn dân. Vì thế, chúng ta có bổn phận duy trì và phát huy giáo pháp của Đức Phật. Vui vẻ nhìn lại những điều đã tiếp nhận và hẹn cùng nhau sẽ hồi tụ trong những dịp tương lai, và tâm niệm rằng sự tu học cần thiết như hơi thở. Biển Phật Pháp mênh mông, chúng ta nguyện cùng nhau tiến bước trên đường tới giác ngộ, và nhờ vào kiến thức thu nhận được, chúng ta hết lòng phục vụ tha nhân trong bất cứ trường hợp nào và ở đâu, cùng phát triển tâm từ bi rộng lớn. Sự phục vụ sẽ có kết quả cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chúc các bạn vui mạnh, hạnh phúc và thành công rực rỡ trong sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến bậc trưởng thượng của các bạn. Cảm ơn các bạn. Những lời tâm huyết của bác gia trưởng như lời giáo huấn gửi đến anh em, để bây giờ sau gần 20 năm trải biết bao gian nan trở ngại, kẻ còn người mất, kẻ đi người đến, gia đình Phật tử Thụy Sĩ vẫn đứng vững cho đến hôm nay. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ xưa như tre già măng mọc. Các em của ngày xưa bây giờ vững vàng như đại thụ trong vai trò của người huynh trưởng hướng dẫn những người sau. Tiếp nối và tiếp nối không ngừng như dòng suối chảy nhẹ nhàng, róc rách trên ven đồi Thụy Sĩ. Kỷ niệm 20 năm đánh dấu sự hình thành và phát triển của gia đình Phật tử Thiền Trí, ghép tên từ hai gia đình Thiền Hoa Trí Thụ đã chứng minh điều đó. Và hôm nay ngồi ghi lại những dòng này gợi cho tôi nhớ nhiều những kỷ niệm khó phai. Và cái đêm hôm đó nhớ hoài, một đêm ghi đầm nhiều dấu ẩn như in vào, không những trong ký ức tôi mà tôi còn khẳng định trong tâm khảm anh em, những người tham dự hôm đó. Khi nhắc lại, mọi người tự mỉm cười và tìm lại những thân thương êm đềm của ngày cũ. Thân chào các bạn và mến chúc các bạn bồ đề tâm kiên cổ, vững mạnh trên con đường lý tưởng mà các bạn đã chọn. Trần Thị Nhật Hưng, diễn đọc Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.